tiếp xúc ở tại Bangkok, Thái Lan, mặc dù chồng bị đánh chết một cách thê thảm với cái nỗi đau khổ mà tràn ngập như vậy, nhưng mà khi mà phỏng vấn thì chị cũng nói là cái quan tâm của chị là bây giờ làm sao đem được mấy đứa con, hai đứa con sang để mà học hành thành tài ở bên xứ Mỹ. Và bị hiện giờ thì chị đương cô ngự tại Hilton là bởi vì cái người bảo trợ chính là anh Nguyễn Thành Tài, tức là anh Duyệt, anh Nguyễn Thành Năm. Và hy vọng là trong những tương lai gần thì chị cũng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam tại thành phố Hilton, như là một cái tri ân, bởi vì cộng đồng Việt Nam Hilton đã từng đóng góp và có những cái vụ gây quỹ và giúp mà cái nhóm cầm dầu này rất nhiều. Và hầu hết là nhóm cầm dầu mà chúng tôi vừa ở Thái Lan về cách đây một hai tháng thì cũng thấy rằng là bây giờ coi như là cũng đã xong hết những cái hồ sơ của cái nhóm cầm dầu qua cái sự giúp đỡ của Ủy ban cứu người vượt biển, mặc dù rất là khó khăn bởi vì thiếu vắng một luật sư để mà có thể giúp đỡ. Thế nhưng mà bây giờ thì đã có một luật sư cũng đi từ thành phố Houston, hiện giờ đương có mặt ở bên Bangkok để giúp đỡ một số người rất là nhỏ còn sót lại của nhóm cầm dầu, và rất là lớn cái số người còn lại thuộc những cái thành phần mà chính trị, những cái broker hoặc là những người mới vượt thoát từ Việt Nam sang. Với cái sự hiện diện của cô luật sư mới này thì chắc là sẽ giúp được rất nhiều trong tương lai, phải không anh Thắng?
Dạ vâng, nhân thể anh Lương Phục nhắc đến điều đó thì chúng ta có nhiều cái tin mừng trong thời gian vài ngày trở lại đây. Thứ nhất là ngày hôm qua, anh siêu anh em, gia đình 8 người, đây là một cái gia đình người Montagna, tức là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đấy, và cũng đã bị bắt vào trong tù vì đi ngoài đường mà cảnh sát họ thấy được rồi họ sẽ bắt bừa đó, và chúng tôi đã can thiệp để mà gỡ ra, đóng tiền thế chân để được tại ngoại. Và anh ta đã đến Montreal ngày hôm qua, và ngay bây giờ, ngay trong lúc này thì chị Vương Thị Viếng, thì không biết anh Dương Phục với là Hòa Thượng Thích Huyền Việt có gặp chưa. Chị Vương Thị Viếng là một người tranh đấu đi tù ở Việt Nam rồi chạy sang bên Campuchia, và người chồng của chị thì bị án tù 20 năm và vẫn còn ở trong tù cho đến ngày nay. Chị ấy và mấy người con ở Campuchia được xét là tị nạn, nhưng rồi không an toàn vì Cộng sản Việt Nam đã trà trộn vào trong cái giới mà an ninh, công an của Campuchia và truy nã chị tiếp tục, và chị chạy sang Thái Lan. Và chúng tôi, luật sư Lan đã giúp để mà chị viếng lại được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan lần nữa, cứu xét là tị nạn và cho ở lại Thái Lan thay vì bị đẩy về lại lại Campuchia. Và rồi chị viếng đã được cứu xét để đến Hoa Kỳ, và ngay lúc này thì chị đang trên đường bay đến Hoa Kỳ, canh Dương Phục và Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Thì đó là một số trường hợp điển hình của cái công cuộc bảo vệ đồng bào chúng ta một cách rất hiệu quả, nhờ vào cái sự yểm trợ của đông đảo người Việt ở tại Hoa Kỳ, ở trên thế giới, và đặc biệt quan trọng nhất là ở Houston, đối với lại số người rất lớn đã chạy từ Việt Nam, Cồn Dầu, Đà Nẵng đến Thái Lan trong những năm vừa qua.
Vâng, thế nhưng mà cái công việc mà cứu giúp những đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan thì chắc cũng còn nhiều khó khăn và còn kéo dài nữa, bởi vì ngoài nhóm Cồn Dầu thì còn biết bao nhiều những cái nhóm khác như anh Nguyễn Đình Thắng vừa trình bày, kể cả những cái broker nổi tiếng ở Việt Nam rồi chạy qua bên Thái Lan, rồi bây giờ cũng còn đường bị cầm tù ở cái nhà tù IDC mà chính Hòa Thượng Thích Huyền Việt và cá nhân chúng tôi cũng đã vào thăm. Những cái công việc này rất là khó khăn, để mà giúp đỡ cần có một luật sư, và để có một luật sư thì cũng cần phải có ngân khoản, và chắc là cái điều này sẽ được bàn trong những cái sinh hoạt cộng đồng sắp tới, với cái sự mà dẫn thân tích cực và quan tâm của Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng như các vị lãnh đạo tinh thần khác như là cha Phạm Hiếu Tâm, phải không thầy Huyền Việt ạ?
Dạ thưa, đúng vậy. Vậy anh Dương Phục, cái hồ sơ cùng dầu, hôm tôi có nói chuyện với anh Tùng ở trên North Carolina, cái người mà hợp tác với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng bên vực cái hồ sơ cùng dầu, thì anh nói là có tất cả những người cùng dầu cho tới giờ cũng này là 102 người mà đã đi định cư, 92 người là còn 10 người, 3 gia đình còn lại bên đó, và 2 gia đình thì đã được cấp quy chế tị nạn, còn 1 gia đình cần phải bổ túc hồ sơ. Như vậy thì có nghĩa là hồ sơ cồn dầu gần như 100%. sẽ được đi qua định cư tại bên này. Và chị Hồng Anh, chị tới đây cũng rất là vui nữa, nhưng Như Phục nói là gặp lại người anh chồng và các cháu thì gặp lại bác và gặp lại lại tại một cái thành phố. Có nghĩa là bây giờ từ đây họ có thể mở một cái chương mới, một cái chương mới của cuộc đời. Và đặc biệt hai cháu Thùy Ghiêm và Sang là hai cháu cũng còn trẻ. Và tôi có câu chuyện chút xíu riêng tư, nhưng mà tôi muốn chia sẻ cái vui để bớt cái sự căng thẳng mà buồn lo cho đồng bào của chúng ta trong nước lẫn những người còn lao đao bên bên các đất nước Thái Lan cộng biệt. Thùy Duyên là con gái của chị Hồng Anh, khi mà tiễn đưa cái phái đoàn của chúng tôi có cha Tâm và một số người khác, chị luật sư Lan, khi đi qua đường xe nó đổ rất là nhanh thì mình rất là ngại bước qua đường, thì Thùy Duyên mới cầm cái tay của tôi dẫn qua đường. Thì đất nước Thái Lan mà nữ mà đụng đến chiếu y của nhà sư cũng đã là không được rồi, mà Thùy Duyên cầm cái tay tôi dẫn qua, tôi nói con cũng không làm nhớ đưa ở đây được đâu. Thì bây giờ gặp lại tôi nói đùa với nó, con chỉ cầm cái tay chút xíu đó, mà bây giờ qua đây là thầy phải đem xe đi đón con, đưa con về vất vả vậy. Thì cả gia đình nổi lên cười nhắc lại chuyện cũ.
Cảm ơn câu chuyện của Hòa Thượng. Hòa Thượng Thích Thiện Việt ngày hôm qua đó, anh Thắng, anh Quang Hưng biết không, là cái nơi xuất phát ra để mà đi ra lên phi trường, để mọi người tụ tập tại chùa Liên Hoa, và thầy có cái xe để chở mọi người đi lên phi trường, và cũng là cái người chờ giờ chọn rất là khuya như vậy, về đến chùa thì cũng 12 giờ 1 giờ rồi. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, xin mời anh Nguyễn Đình Thắng, thầy Huyền Việt có đôi lời để đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, có một cái điểm nữa cũng rất là có ý nghĩa mà Hòa Thượng Thích Huyền Việt chưa nêu ra, để chúng tôi xin phép nêu ra, đó là trong cái vấn đề cồn dầu này. Mọi người đều biết cồn dầu là một cái sứ đạo công giáo thuần thành, tức là tất cả mọi người dân đều là công giáo hết. Và cái điểm đặc biệt, cái điểm son ở trong cái tình nghĩa đồng bào và dân tộc chúng ta đó, là chính Hòa Thượng Thích Huyền Việt là cái người khởi động cái cuộc gây quỹ đầu tiên để mà gửi luật sư sang bên Thái Lan cách đây đến 4 năm. Và Hòa Thượng Thích Huyền Việt đã nhiều lần đến thăm các giáo dân cồn dầu ở bên Thái Lan. Và chính Hòa Thượng Thích Huyền Việt cùng với Linh Mục Phạm Hữu Tâm cũng là người đã ra phi trường để đón chị Hồng Anh. Cái điều này là một sự thể hiện tình người nó bao trùm vô cùng, bất luận là tôn giáo như thế nào. Chúng tôi cầu mong rằng cộng đồng chúng ta ở hải ngoại, ở trong nước cũng chứng tỏ được cái tinh thần hòa đồng như vậy về tôn giáo. Bởi vì không có gì hơn là máu chảy ruột mềm cùng một dòng máu đỏ của mẹ Việt Nam, thì chúng ta cần thương yêu bảo bọc lẫn nhau. Chúng tôi thấy đây là một cái tấm gương để mà chúng tôi rất là cảm động. Lúc nào nghĩ đến chúng tôi cũng tán thán ca ngợi và vô cùng hoan nghênh trên Dương Phục.
Dạ vâng.
Và Hòa Thượng Thích Huyền Việt.
Dạ, thầy Huyền Việt là một nhân vật là hiếm hoi lạ lẫm, bởi vì chính thầy Huyền Việt đã đi tuốt sang bên Phi Luật Tân đến cái làng mà nạn nhân của cái trận bão Hải Yến vừa qua, mà cái xứ Phi Luật Tân gần như là 100% là người Công giáo. Gần như là lần đầu tiên những cái dân làng nó trông thấy một vị sư mặc áo cà sa vàng phấp phới đi lại, họ ngạc nhiên lắm. Thành thầy Huyền Việt là một người hình như là luôn luôn làm những chuyện rất là đặc biệt trong những công việc mà đối với lại cái tinh thần bác ái của thầy. Vâng, xin mời thầy Huyền Việt có đôi lời đúc kết ạ.
Dạ, tôi biết tôi là, người ta nói là cái gì hiếm thì quý, mà con ngựa què hiếm thì con ngựa què quý, thì đó là trường hợp ứng dụng cho tôi đó, thưa anh Dương Phục, anh Nguyễn Đình Thắng và anh Quang Hưng. Phải nói rằng sau 1975 cho tới hôm nay, chúng ta biết toàn dân tộc từ Bắc chí Nam, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam có giữ dân tộc của chúng ta như là con tin, và chúng làm tiền làm bạc thế giới này để chúng xây dựng cái ngai vàng một cách ma quỷ của chúng. Thành ra tất cả chúng ta phải một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Lúc nào mà dân tộc chúng ta còn khổ nạn thì chúng ta phải chịu khó, mà vất vả kiểu gì thì chúng ta vẫn phải cố gắng để đấu tranh, để đòi hỏi cho cái đời sống nhờ dân quyền và xây dựng cái dân chủ đa nguyên đa đảng cho dân tộc Việt Nam. Thì lúc bây giờ chúng ta ở đâu và làm gì thì chứ không có chuyện gì chúng ta lo. Bây giờ thì chúng ta vẫn phải lo canh cánh. Vì chúng đã lấy cả dân tộc của chúng ta trở thành con tin để trả giá mặc cả cho thế giới. Như là những thông tin mà anh Nguyễn Đình Thắng đã chia sẻ với chúng ta. Và không biết bao nhiêu thứ chuyện để nói về cái ác độc ma quỷ của tụi lũ cộng sản.
Vâng, cảm ơn một lần nữa Hòa thượng Thích Quyền Việt, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành cho chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Và xin chúc mừng chị Đoàn Thị Hồng Anh và hai con đã đến Hoa Kỳ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Xin kính chào quý vị.